mình thường ngày nói là tối đi ngủ, tối đi ngủ xong rồi sáng thức dậy thấy mình còn thở, mình còn sự sống của mình còn, thì biết là phước báo của mình còn nhiều lắm, mình phải biết quý. Tại vì cái thân người khó được lắm, khi được như vậy đó là phước báo nhiều lắm mới nó mới được như thế. Chứ nếu mà một ngày phước nó cạn đó thì không được vậy đâu. Có nghĩa chúng ta mở mắt thức dậy không phải là thân người đâu, mà là thân cái loại khác, thì không tu được. Nó chỉ có làm người mới tu được. Cho nên là mở mắt ra thấy mình còn thở, còn thấy, còn nghe, thì liền biết mình phước báo còn nhiều lắm. À, thì Ngài nói là không cần là tuổi già, tuổi trẻ đâu. Hãy thức dậy mà còn thấy thì biết là phước vẫn còn nhiều lắm. Cho nên là quý trọng thời gian, mến tiếc lắm. Tại vì cái thân người này nó quý, nó trân quý quá. Cho nên là thức dậy như thế thì liền sắp xếp từ sáng cho tới tối phải làm cái gì, tu tập như thế nào để xứng đáng với cái phước báo này. Đó, lời dạy thâm sâu lắm. Như Chân Hiếu ngày xưa đó thì thấy mình học Phật Pháp thì để mình nhìn người ta coi người ta tu đúng hay không. Thường là như vậy, mình đánh giá người ta. Làm vậy có đúng pháp hay không? Chứ mình ít có đánh giá mình lắm. Mình phải coi mình làm đúng hay không. Thì ngày hôm qua Ngài nói là đối với mình thì rất là khắc khe, đối với người thì khoan dung, đó hay lắm. Nhưng đối với bản thân mình rất là khắc khe với mình. Mình làm cho đúng, mà đối với người thì mình phải khoan dung lắm, không bắt họ làm. Chân Hiếu cũng thấy là chúng ta gần các vị cao đó, thì từ sáng tới tối làm cái gì cũng quang minh chánh đại, tâm tư lúc nào cũng làm đúng pháp. Tại vì các ngài lãnh hội được cái thời gian và cái thân người quý quá, không có làm sơ suất một chút nào hết để xứng đáng với cái phước báo này. Đó là dành hết thời gian mà mến tiếc để tu tập thì mới xứng đáng cái ngày mà chúng ta có phước để làm thân người. Cho nên mở mắt ra liền giác ngộ, phước nhiều quá mới được nghe, mới được thấy, mới còn thở như thế. Đó là điều thứ nhất. Còn thứ hai thì Ngài dạy hai pháp, sám hối và tùy hỷ, thì hay quá. Hai pháp này Ngài nói, hai pháp này hay lắm. Thì chúng ta nghe cũng tầm thường thôi, ai cũng biết mà. Thì Ngài nói là phải phát tâm, sửa hết những cái xấu ác trong người. Mà phải phát tâm kìa, chứ không phải sám hối suông đâu. Giống như mình biết làm cái đó là sai, thì hết sức thành tâm, con không làm nữa. Con sẽ sửa đổi hết những cái lỗi xấu trong cái thân tâm này. Đó là sám hối đó, mà phải chân thật lắm. Thì sám như thế, còn tùy hỷ là thấy người ta tốt thì liền vui theo, chứ không có ganh tị. Tại vì thường mình sám hết nghiệp thì mình sẽ cao ngạo. Tại vì mình sạch rồi thì mình sẽ cao ngạo lắm. Cho nên phải học pháp tùy hỷ. Tuy là mình có tu được một chút, nhưng mà tất cả sự thành tựu của những người xung quanh mình đều vui theo hết. Nếu mà mình vừa ganh tị một cái liền biết lỗi lầm. Thì thường là cao ngạo hoặc là thấy người ta thành tựu thì mình không muốn giống vậy. Thí dụ như là người ta thương cái người đó nhiều quá, mình cũng không thích nữa, mình cũng bực nữa. Nó là như thế đó. Mà cái này ra con nít cũng bị nữa chứ không phải người lớn đâu. Con nít nó cũng ganh nữa đó. Nó 3-4 tuổi rồi nó biết rồi. Bởi vậy chúng sanh ra là nó đã mang cái nghiệp đi theo. Nhỏ xíu cũng đã biết ganh tị. Cho nên là pháp tùy hỷ đó hay lắm. Để chúng ta thấy người khác được thương, mình cũng tùy hỷ. Được thương như vậy tốt quá. Muốn được như vậy đó thì phải học Bồ Đề Tâm, phải quên mình đi. Thì đầu tiên là học pháp sám hối cũng quan trọng lắm. Sám hối xong rồi phải học pháp tùy hỷ. Hai pháp này thì Ngài nói là rất là quan trọng. Điều thứ ba là chúng ta học Phật Pháp Học Phật Pháp để chuẩn bị cho ngày lâm chung. Đó, Ngài nói vậy đó. Học Phật Pháp thì trong tâm mình sẽ thanh tịnh. Mà nếu mà chuyên cần tu hành là tại vì lo cho ngày lâm chung. Mà cái ngày lâm chung thì chúng ta lo là trừ pháp ác. Tại vì nếu mà không trừ pháp ác thì ngày lâm chung không làm sao mà giải thoát được. Thì các pháp ác phải trừ hết. Điều thứ tư đó là Chứng Hiếu nói rồi đó, là Phật Pháp là giúp cho tâm, nội tâm thanh tịnh. Còn cái điều thứ năm là Chi Chứng Hiếu cũng nói rồi đó, lo cho mọi người, thấy người ta khổ, muốn cho người ta hết khổ mà quên cái bản thân rồi. Tuy là niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà tâm thì thương nghĩ tới mọi người, người ta khổ quá, mình có lòng mong tưởng chúng sanh hết khổ. Điều thứ sáu là Ngài nói, khi mình gặp cái người lạ, người mới, mình nghĩ người ta là một cái người mẹ từ ái. Nghĩ vậy đó. Tại vì cái người mẹ từ ái đó thì thương con lắm, mà cái tình thương đó sâu. Thì mình gặp một cái người nào đó, mình cứ nghĩ họ là người mẹ từ ái, thì liền mình phát cái tâm thương mà thân mật lắm, thì liền có cảm ứng. Có nghĩa là chúng sanh là mẹ, đây là Bồ Đề Tâm đó. Chúng sanh là mẹ, mà mẹ từ ái chứ không mẹ thường nữa. Là hãy gặp người nào đó, liền quán tưởng người đó là mẹ của tôi, đã từng thương tôi nhiều kiếp, đã từng hiền từ bi thương bảo bọc tôi nhiều đời rồi. Cho nên gặp một cái, liền đem cái tâm đó để mà cư xử. Thì Ngài nói nếu mà mình khởi cái tâm đó, mình tới gần cái người đó, mình sẽ thấy cảm ứng. Người đó cũng dễ chịu với mình lắm, cũng thương mến mình. Thì giống Ngài Hư Vân nữa, mình thương người thì người sẽ thương mình. Mình kính người thì người sẽ kính mình. Đó là Ngài Hư Vân đó. Thì dạy giống nhau. Mà đây thêm cái chữ từ ái là gặp mọi người, nghĩ tưởng họ là mẹ của tôi. Ở tiền kiếp đó, mẹ của tôi đã từng thương bảo bọc cho tôi. Còn nếu như mà người nam thì nghĩ họ là cha của tôi. Phải không? Cha nhiều kiếp đã thương tôi, đã bảo bọc, thì cái tùy hỷ sẽ sanh ra, mà cái pháp thiện, gọi là pháp thiện lành sẽ sanh. Thì như hôm qua đó, Chân Hiếu cũng có nói là ở trong gia đình thì Ngài Ấn Quang bảo là lục đục với nhau. Phiền não là tại vì so đo với nhau mà ra, tính với nhau, từng câu nói, từ chút cũng phải tính toán với nhau, không có tha thứ. Giống như là so đo vậy đó. Thì thành ra là gia đình nó lục đục. Bởi vậy là Ngài nói mở rộng tâm như biển như trời để cư xử với nhau. Thì gia đình sẽ hạnh phúc. Giống như là người ta lỡ nói một câu cho buồn không có sao. Đó là mở rộng, là để cho gia đình mình hạnh phúc thì thôi, không có sao. Cái tâm rộng lắm, cái tâm mở rộng lắm. Mà không phải là so đo anh phải tốt với tôi mới được. Anh không có thể nói lời đó với tôi, anh phải nói ngọt ngào, phải nói làm sao. Đó là mình mở cái so đo rồi đó. Mình đã có cái gì đó bắt người ta phải đối với mình, cho nên thành ra người ta làm không đúng thì mình buồn hoài. Mình mở ra làm sao cũng được. Tôi đã ôm chân Đức Phật Di Đà, một lòng cầu giải thoát. Đối với người, người là mẹ hiền, đã chịu cực khổ tôi nhiều kiếp rồi, không có so đo. Cho nên các ngài dạy thì thật ra chúng ta học thực hành cả đời mà hay quá. Thì gia đình hạnh phúc. Rồi từ gia đình đó bắt đầu mới nói tới là một cái nhóm người, một cái cộng đồng. Nếu mà chúng ta thực hành như vậy đó thì đầu tiên đó là trong gia đình chúng ta là hạnh phúc lắm. Rồi bắt đầu mới nói tới là bạn bè thân hữu. Chúng ta giao thiệp đều hạnh phúc hết. Rồi bắt đầu mới nói tới một cái thành phố nhỏ nhỏ, cái vùng chúng ta ở, đều có thể được thấm nhuần Phật Pháp. Rồi bắt đầu mới nói tới chúng sanh đó. Cho nên là Phật Pháp là phải từ ở trong gia đình mà thành tựu trước, rồi mới nói tới xa. Chứ gia đình mà không có an lạc thì làm sao nói tới xa xôi được. Cho nên là ở trước mặt những người thân thương nhất trong gia đình, dùng Phật Pháp cư xử cho tốt. Còn điều thứ bảy á, thì Ngài nói là thời của Thế Tôn Phật Pháp hưng thịnh lắm. Bây giờ đó nhìn lại thì Phật Pháp không còn thịnh như thế. thì Ngài nói đó là cái pháp vô thường. Ở thế gian vô thường lắm, không có phải là tốt hoài đâu. Chúng sanh bây giờ khổ, khổ mà ai cũng bận hết á, bận tới không có giờ để tu. Cho nên càng quý tiếc hơn khi mà gặp Phật Pháp, khi làm thân người ở trong cái thời mạt Pháp. Ngài nói là Đức Phật đã nhập diệt rồi, chánh Pháp của Ngài hưng thịnh một thời, bây giờ đã suy giảm rồi. Thì chúng ta có duyên mà gặp đó thì phải trân quý mà tu. Hơn nữa con người ai cũng bận hết, có biết tu gì đâu. Thành ra mình mà ở trong bận rộn mà làm thân người mà biết tu nữa thì xứng đáng lắm. Nó mới đúng với cái ý nghĩa thân người khó được. Còn cái điều thứ 8 là Ngài nói sát sanh. Ngài nói là khi mà sát sanh đó thì mình nghĩ tới con vật đó khi mà bị giết nó đau khổ biết bao nhiêu. Mình nghĩ tới sự khổ của nó. Phải nghĩ thật sâu xa cái khi mà nó bị hành hạ mà giống như là bị giết. Để giống như con heo, con gà mà khi mà bị thọc huyết thì khổ lắm. Cái nỗi khổ đó không có thể lường được. Mà thương nó quá thành ra không sát sanh nữa. Cho nên khi mà muốn giết một con gì đó liền nghĩ cái sự khổ khi nó bị hành hạ. Nó khổ như vậy mình có đành không? Liền trừ cái nghiệp sát. Nghĩ như thế trừ cái nghiệp sát. Rồi cái này chân hiếu thêm. Xa hơn là mình nói cái gì cho người ta buồn thì liền nghĩ cái sự khổ của người ta. Nói vậy người ta buồn vậy mình có nỡ không? Thì liền ngăn những cái pháp ác. Cho nên làm cái gì mà thấy tổn thương tới người thì liền nghĩ cái sự khổ của người ta khi mà bị như vậy. Cho ngăn các ác cũng là cái Bồ Đề Tâm mà ra. Bởi vì mấy sư Tây Tạng tu Bồ Đề Tâm không thôi. Mà Bồ Đề Tâm tu tốt đó thì Ngài Ấn Quang nói vãng sanh nhanh lắm. Còn Bồ Đề Tâm không có đó, khó vãng sanh lắm. Khó lắm, cũng được đó mà khó lắm. Mà hoa sen có chút xíu thôi à. Hoa sen không lớn được. Tại vì không tương ưng với cái lòng từ bi của Đức Phật. Cho nên Bồ Đề Tâm ngăn pháp ác thành tựu rất nhanh. Đây là Ngài Ấn Quang, chứ Hiếu cũng đọc một ít. Tông chỉ của pháp niệm Phật sẽ được minh bạch. Nếu không chẳng biết căn bản, chắc chắn sẽ không thể đạt nền tảng vững vàng. Chắc sẽ bị kinh giáo hoặc lời lẽ thiện tri thức xoay chuyển đến nỗi bỏ pháp này tu pháp khác. Chúng ta học tịnh tông đó phải học cho đúng. Nền tảng của tịnh tông học cho thật sâu thì mới thành tựu được. Chân Hiếu nói, nền tảng của tịnh tông là tín nguyện hạnh. Cái hạnh là trì danh đó, ai cũng làm hết đó. Mà cái tín nguyện ít có ai phát huy. Cho nên là cái tín nguyện mà thiếu đó thì lâm chung không có cảm ứng. Thì thí dụ như là hồi nãy cái chuyện hồi nãy, mình khởi cái tâm nghĩ cái người đó là người mẹ từ ái. Vừa khởi cái tâm nó lên liền cảm ứng. Cảm ứng với cái người kia. Chứ mình không nói cái miệng, cô là người mẹ từ ái, không nói. Mà khởi tâm thì cảm ứng. Bởi vậy hãy khởi tâm cầu vãng sanh thì cảm ứng. Khởi tâm nhớ Đức Phật thì cảm ứng. Mà miệng niệm không chưa đâu. Chưa đâu. Phải tâm miệng kìa. Phải tâm khởi tâm kìa. Tín nguyện mà. Tín nguyện là hiểu sâu xa lắm. Hiểu sâu xa cái lời đại nguyện của Phật. Thì thí dụ như là cái người ở ngoài thế gian, người ta chỉ biết tiền, biết cái công ăn việc làm, biết thế lực của cái sức mạnh của công ăn việc làm, của cái chỗ đứng trong xã hội, thấy rất rõ. Nương tựa vào đó để mà sinh tồn. Không biết lực của Phật, không biết niệm A-di-đà Phật là cảm ứng, không biết. Mà có biết cũng chưa chắc đã tin được nhiều đâu. Tin chút chút thôi, tại cũng không cần, chưa cần lắm. Hoặc là có tin cũng chưa có phải sâu đâu, cho nên là cứ bôn ba. Còn cái người biết cái lực đó mạnh á, biết sâu xa đó, thì liền niệm suốt ngày thôi, tại cái lực đó mạnh lắm. Mà biết tới như vậy đó là phải do chư Phật Bồ Tát khai thị mới biết. Lực của Phật đó mạnh lắm. Có thể tiêu hết tai nạn mà lâm chung vãng sanh. Cho nên biết cái lực của Phật là tin đó. Lực đó mạnh lắm. Mà hãy hướng về Ngài một cái đó, thì liền cảm ứng. Cho nên là nhớ Phật niệm Phật. Cho nên là khi trì danh đó thì trong lòng đó là hiểu sâu xa. Con muốn về Tây Phương. Con không có nương tựa xa bà đâu. Một lòng con cầu về đó. Cho nên tim của mình ở nơi Tây Phương. lòng đó là chân thành đó, chân hiếu thường nói đó, chân thành đó. Cho nên là cái tiếng Phật hiệu đó đọc lên đó, thân tâm thanh tịnh. Còn nếu không có đủ lòng tin, không có chân thành đó, đọc lên nhưng mà thích Sa Bà lắm, thích lắm, không có cảm ứng được, khó lắm. Cho nên là người vãng sanh đó là cái tin và cái nguyện sâu lắm. Thì như chân hiếu nói, nếu muốn mà phát huy cái tín nguyện đó, phải gần Ngài Ấn Quang nhiều, phải nghe giảng, rồi nghe Ngài nói riết rồi nó nhập tâm, để hiểu được Sa Bà là cái gì rồi, hiểu rồi, thấy rồi, tường tận rõ lắm rồi, thì cái tín tâm nó liền liền tăng trưởng, là nương tựa nơi Đức Phật. Là phải nắm cho vững, nắm vững rồi đó thì thiện tri thức mà khai thị thiền, mật hay là luật hay là cái gì đó đều lấy pháp tịnh độ làm chánh, không có bị xoay chuyển. Nắm không vững, bữa nay nghe người ta nói cái này hay quá chạy theo, ngày mai nghe người ta nói cái khác hay quá chạy theo, tới ngày lâm chung không biết xài cái nào đây, khổ lắm luôn, không có xài cái nào được hết. Cho nên là một mực nương tựa Phật Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.